Thưa Hội Thánh của Chúa, Hội Thánh của chúng ta đã bắt đầu chương trình học suốt Kinh Thánh. Và trong tuần trước, chúng ta đã học sách Sáng Thế Ký đoạn 1. Và tuần này, chúng ta học với nhau Matthew đoạn 1. Thưa Hội Thánh của Chúa, khi tôi được gặp gỡ Chúa năm 16 tuổi, thì tôi ham thích đọc Kinh Thánh lắm, đọc quên ăn, rất là thích thú. Nhưng mà đến chừng đọc Matthew đoạn 1 thì tôi khựng lại, vì tôi không biết sao mà hiểu được ý nghĩa. Vì thấy chỉ thấy là ông này xin ông kia xin ông nọ. Thì cái thắc mắc thứ nhất là tại sao lại chép đàn ông thôi, không chép đàn bà? Ông này Abraham xin Isaac được. Rồi sau đó thì lại thắc mắc, ở đây có chép mấy người đàn bà, nhưng mà những người đàn bà chép ở đây hầu hết là những người đàn bà không tốt. Tại sao lại trở thành những người được gọi là tổ mẫu của Chúa Giê-xu? Và tôi bối rối nhiều năm lắm, không hỏi ai, nhưng mà vẫn thắc mắc. Cho đến khi tôi học Thần Học Viện Nha Trang, thì giáo sư của tôi nói với tất cả sinh viên là gia phả của Chúa Giê-xu là tuyệt đẹp. Vì gia phả đó đã nói lên Chúa của chúng ta, Ngài là đấng yêu thương chúng ta là giường nào, yêu thương con người là giường nào. Và từ lúc đó tôi bắt đầu để tâm nghiên cứu gia phả của Chúa Giê-xu. Và cảm ơn Chúa, từ ngày học được những điều tuyệt đẹp trong gia phả của Chúa Giê-xu, thì tôi rất thích được chia sẻ về bài học từ gia phả của Chúa Giê-xu. Những năm trước tôi suy nghĩ đến gia phả Chúa Giê-xu, thì tôi muốn ở trong bài học này tôi có thể trình bày cho Hội Thánh nghe về những đức tính cao đẹp của Đức Chúa Trời, bản tính diệu kỳ của Ngài. Nhưng mà lần này tôi soạn bài rất là sớm, từ mấy tuần trước, và có một chữ đi theo tôi suốt là chữ yêu thương. Đức Chúa Trời làm tất cả mọi việc kỳ diệu qua các tổ phụ tổ mẫu của Ngài chỉ vì Ngài yêu thương mà thôi. Nếu không vì tình yêu thương đời đời, tình yêu thương kỳ diệu, thì không bao giờ Ngài chọn những người đó làm tổ phụ tổ mẫu của Ngài. Khi người ta chép về một danh nhân, một vị giáo chủ, thì thường người ta sẽ chọn những người rất là đẹp ở trong dòng dõi của người đó để mà nói: ồ, ông tổ người đó là vua, cha người đó là thế này thế kia. Còn gia phả Chúa Giê-xu thì không. Giống như Ngài đã ở thiên đàng vinh hiển rồi, thì đối với Ngài không cần phải sinh ra trong cung điện. Ngài sinh ra trong máng cỏ thì máng cỏ nó cũng biến thành thiên đàng. Ngài đấng tạo hóa đã bỏ thiên đàng trở nên con người, thì thưa quý vị ông bà, luôn luôn Ngài vẫn là Đức Chúa Trời kỳ diệu. Dù Ngài có tổ phụ thế nào, nhưng mà ở đó lại nói là một điều diệu kỳ. Ngài yêu thương con người đến mức độ Ngài trở nên giống như họ Hebrew đã nói. Và tôi sung sướng điều đó. Và điều đó cho tôi một điểm quan trọng. Tôi giàu thế nào đi nữa thì Chúa đã chọn tôi làm con dân của Ngài, thì Ngài chẳng bao giờ bỏ tôi, cũng như Ngài đã chọn những con người rất là lạ lùng để làm tổ phụ, tổ mẫu của Ngài. Và đó là điều tôi nắm chắc ở trong Chúa. Chúa yêu thương và Chúa chẳng bao giờ bỏ tôi. Và bây giờ chúng ta cùng học với nhau bài học từ gia phả Chúa Giê-xu. Rồi chúng ta sẽ cùng với nhau thấy được điều Đức Chúa Trời làm cho chúng ta. Câu thứ hai ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1. Abraham xin Isaac, Isaac xin Jacob, Jacob xin Judah và anh em người, Judah bởi Tamar xin Phê-rết. Thưa Hội Thánh, Tamar là một người nữ. Theo phong tục của Do Thái, thì khi chép gia phả thì chỉ chép người đàn ông thôi, không chép người nữ. Nhưng mà đây Kinh Thánh lại chép Judah và anh em người, Judah bởi Tamar sinh Phê-rết. Ở đây cho thấy một điều quan trọng là Chúa yêu thương mọi người. Chúa yêu thương Judah là một người nam, và Chúa cũng yêu thương Tamar là một người nữ. Và Ngài phá bỏ phong tục để bày tỏ rằng Ngài yêu thương tất cả mọi người. Ngài tôn trọng tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta cùng xem với nhau Kinh Thánh chép thế nào về điều đó. Ở trong Côrintô nhất đoạn 11 câu 11-12, Kinh Thánh chép thế này: Tuy nhiên trong Chúa thì không phải nữ độc lập với nam, hoặc nam độc lập với nữ. Vì như người nữ được tạo dựng từ người nam, thì cũng vậy người nam do người nữ sinh ra, và mọi sự đều ra từ Đức Chúa Trời. Chỉ có con người mới phân biệt nam nữ. Chỉ có người mới tuyên bố những câu mà Kinh Thánh không bao giờ đồng ý, là nhất nam thì viết hữu, mà thập nữ thì viết vô. Một người nam cũng kể là có, mà 10 người nữ cũng kể là không. Chúa thì không như thế. Ngài nói rằng trước mặt Ngài thì không phải là nam độc lập với nữ hay nữ độc lập với nam, mà tất cả là cùng là đến từ Ngài, và Ngài tôn trọng cả hai. Rồi trong Galati đoạn 3 câu 28 thì lại chép một câu rất là hay: tại đây không còn phân biệt người Do Thái hay là người Hy Lạp, người nô lệ hoặc là người tự do, nam giới hay nữ giới, vì tất cả anh em đều là một trong Đấng Christ Jesus. Cảm ơn Chúa. Không những Ngài tôn trọng cả nam lẫn nữ, mà Ngài tôn trọng cả người Hy Lạp lẫn người Do Thái. Tại sao vậy? Người Thái nghĩ rằng họ được tôn trọng hơn, họ chuyển dân. Chúa Giê-xu nói không, trong Ngài tất cả là như nhau, cả nô lệ lẫn tự do, cả ông chủ lẫn người đầy tớ, thì trước mặt Ngài, Ngài tôn trọng tất cả mọi người, vì Ngài yêu thương mọi người. Và yêu thương không phải vì người đó có địa vị nào trong xã hội hay có tiền bạc bao nhiêu dân hội thánh, mà Ngài yêu thương vì đó là một linh hồn đã cung hiến mình cho Ngài, và Ngài yêu thương cho đến đời đời. Và tôi nói thật, tôi sung sướng vì hội thánh của chúng ta tạo cơ hội cho cả người nam lẫn người nữ hầu việc Đức Chúa Trời, thụ phong cho cả người nam lẫn người nữ hầu việc Đức Chúa Trời. Và chúng ta xin Chúa cho chúng ta cứ tiếp tục tôn trọng lẫn nhau hầu việc Chúa. Và hơn nữa, trong hội thánh chúng ta cũng không phân biệt người dân tộc này với dân tộc khác, người địa vị này với địa vị khác, mà tất cả là một ở trong Đấng Christ Jesus. Và nếu học bài học này thì xin Chúa cho chúng ta cũng thực hiện để yêu thương mọi người như Đức Chúa Trời yêu thương mọi người, cả nam lẫn nữ. Điều thứ hai học được ở đây Cũng câu 2 của Matthew đoạn 1 chép thế này: Giuđa bởi Tama xin Phêrết. Đây là một câu chuyện rất là lạ lùng. Ông Giuđa có hai đứa con trai. Đứa con trai đầu lấy Tama, nhưng mà vì độc ác cho nên Kinh Thánh chép Đức Chúa Trời giết anh ấy. Và theo phong tục của người Do Thái, mà hiện nay tôi thấy một vài vùng dân tộc cũng đang giữ, là em trai sẽ lấy chị dâu. Rồi em trai lấy chị dâu thì em trai không muốn có con, vì nghĩ rằng nếu có con thì đứa con đó trên nguyên tắc nó sẽ trở thành con của người anh, hưởng gia tài của người anh, dòng dõi anh, cho anh ta không muốn. Thế là anh ta cũng bị Đức Chúa Trời hình phạt. Nhưng mà ông Giuđa không biết điều đó. Ông nghĩ rằng cái cô dâu này là cái cô dâu mà mình nói là làm cho người chồng chết. Cho nên khi có đứa con thứ ba thì Giuđa nhất quyết không có đưa để làm chồng của Tama. Thế một ngày kia Tama làm việc rất là lạ, là bà giả trang thành một người gái gọi chờ bên đường. Giuđa lúc đó vợ chết rồi, cho nên Giuđa mới đến với cô ấy. Rồi Tama có thai. Rồi sinh ra Phêrết. Ồ, rất nhiều người đã bối rối tột cùng khi đọc phần Kinh Thánh này. Tại sao một người nữ mà theo phong tục Việt Nam mình gọi là loạn luân là trở thành tổ mẫu của Chúa Giê-xu? Bây giờ chúng ta không thể nào giải thích Kinh Thánh theo bối cảnh lịch sử của chúng ta, theo phong tục của chúng ta, mà phải giải thích Kinh Thánh ở trong bối cảnh lịch sử và phong tục của Do Thái. Bây giờ chúng ta đọc một câu để thấy được điều này rất lạ. Thứ nhất, ở trong Thi Thiên đoạn 68 câu 5, Kinh Thánh chép thế này: Đức Chúa Trời ở nơi Thánh Ngài là cha của kẻ mồ côi và đấng phân xử cho người quá buộc. Tama là một quá buộc bị đối xử không tốt, và Ngài đã phân xử cho người quá buộc. Và điều đó Do Thái không hề lên án, vì phong tục của họ là Tama đã làm đúng. Cho nên tôi thấy một câu khác cũng rất lạ ở trong Ruter đoạn 4 câu thứ 12, nói về Obed: nguyện dòng dõi mà Đức Giê-hô-va ban cho anh qua thiếu phụ này, tức là Ruter, sẽ làm cho nhà anh giống như nhà của Phêrết mà Tama đã sinh cho Giuđa vậy. Anh em thấy, hội thánh thấy không? Họ lấy cái câu chuyện của Tama có con với ông Giuđa để có Phêrết làm một lời chúc phước cho Obed. Obed ơi, anh lấy Ruter và nguyện cho anh sẽ giống như nhà của Phêrết mà Tama đã sinh cho Giuđa. Vì theo phong tục của họ, Tama đã làm đúng. Họ không lên án bà ấy mà còn lấy bà làm một gương mẫu cho lời chúc phước của họ, và Chúa Giê-xu đã đồng ý cho Tama ở trong gia phả của Ngài là tổ mẫu của Ngài. Anh em có thể thấy đây một điều: Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng công bình, và Ngài yêu thương người bị bỏ. Ta ma bị bỏ. Và khi bà làm như vậy thì sau này Judah biết được, Judah đã phải nói rằng con hơn ta, con làm đúng, ông nhận cái sai của mình. Rồi cả dân Do Thái cũng nhận điều đó là Tama làm đúng và Chúa Giêsu đã để bà vào tổ mẫu của Ngài. Như vậy, Ngài yêu thương người bị bỏ. Mà nếu ngày hôm nay chúng ta có bị người khác bỏ một cách oan ức thì chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương chúng ta đến cùng. Dù mọi người bỏ chúng ta thì Đức Chúa Trời chẳng bao giờ bỏ chúng ta. Và Chúa cho chúng ta điều đó để chúng ta tin cậy nơi tình yêu đời đời của Ngài. Điều thứ ba mà học được với nhau ở đây, ở trong câu thứ 5 phần A của Ma-thi-ơ đoạn 1, sanh môn bởi Ra-háp sinh Bô-ô. Chúng ta thấy ở đây Ra-háp cũng là một kỳ nữ. Một kỳ nữ thật sự chứ không phải là giả dạng như là Tama. Kỳ nữ thành Jericho. Và bà là ở trong một dân tộc đáng bị diệt. Nhưng mà khi Giô-suê sai thám tử đến đó thì bà lại nhận biết họ là quân Do Thái. Nhưng mà trên hết mọi sự, bà nhận biết họ là người của Đức Chúa Trời. Vì bà nghe được những điều rất là diệu kỳ mà Đức Chúa Trời đã làm cho dân sự của Ngài. Và hai đệ tớ của Chúa đã đến đó. Vì sao? Nhà của bà là nhà nhiều người qua lại. Họ nghĩ là họ đến đó thì không ai biết. Để họ do thám thành Jericho. Nhưng mà đang khi ở đó thì bà Ra-háp nói với họ: các anh ơi, tôi biết Đức Chúa Trời của các anh là kỳ diệu. Tôi biết anh được Ngài chọn. Và tôi giấu các anh, tôi cứu các anh. Xin các anh nhớ cứu tôi và gia đình tôi. Ồ, đức tin của bà mạnh mẽ. Quân Jericho nghe tin có người Do Thái đến. Họ đã đến nhà của bà. Hỏi đâu rồi? Bà nói đi rồi. Nhưng thật ra bà giấu họ. Rồi sau đó nhà bà ở ngoài thành, bà thòng dây xuống cho họ đi. Bà liều cả mạng sống của mình vì đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời diệu kỳ của mình. Dù chỉ nghe về Ngài thôi, nhưng mà lòng đã đầy đức tin nơi Ngài. Và ở đây tôi nhớ điều mà Chúa nói với Thomas: Thomas ơi, phước cho người chẳng thấy mà tin. Con thấy vết đinh nơi bàn tay ta. Con thấy vết đinh nơi hông của ta. Con tin, phước cho người chẳng thấy mà tin. Bà chẳng thấy, bà chỉ nghe, bà tin hoàn toàn, cung hiến đời sống mình hoàn toàn, sẵn sàng chết để cứu người của Ngài, thì Đức Chúa Trời cứu bà. Và từ một dân đáng bị diệt thì chúng ta thấy bà trở nên tổ mẫu của Chúa. Và thật ra thì Kinh Thánh cũng đã nói điều đó một cách rất là kỳ diệu ở trong Dân Số Ký đoạn 25, 35 câu 15. Sáu thành ẩn náu này sẽ dùng làm chỗ ẩn náu cho dân Israel, luôn cho khách ngoại bang và kẻ nào kiều ngụ ở trong dân đó, để ai vì vô ý đánh chết một người có thể chạy ẩn mình tại đó. Những tuần trước tôi đã giảng bài giảng về thành ẩn náu, anh em chắc còn nhớ một phần. Chúa lập thành ẩn náu để những người vô ý giết người có thể chạy đến đó và được bao phủ. Nhưng mà thành ẩn náu không phải chỉ dành cho Do Thái không đâu, cả người ngoại bang. Chúa bảo hộ cả hai. Người nào chạy đến để nhận được sự che chở của Ngài thì Ngài sẽ che chở. Mấy ngày hôm nay tôi học với các thiếu nhi của tôi Thi Thiên 91. Hình ảnh mà Thi Thiên nói, Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Và các cháu biết được rằng đó là hình ảnh một con gà mẹ dang cánh mình ra để bao phủ các con của mình trước con diều hâu. Và đó là hình ảnh mà Chúa cũng bao phủ chúng ta như vậy. Ngài không phân biệt. Ồ, thành ẩn náu này chỉ dành cho dân sự của ta mà thôi. Không, Chúa không nói. Cho cả người ngoại bang và cho cả những người chỉ kiều ngụ trong xứ mà cần thì cứ chạy đến thành ẩn náu thì sẽ được bao phủ. Rahab chạy đến với Chúa và bà được bao phủ. Rồi trong Tân Ước lại nói điều đó rõ hơn nữa. Không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp, vì cùng chung một Chúa là Chúa của mọi người, đấng ban ơn dư dật cho mọi người kêu cầu Ngài. Roma đoạn 10 câu 12. Không có sự phân biệt. Chúng ta là người ngoại bang, và đến ngày hôm nay người Do Thái cũng nghĩ chúng ta là người ngoại bang, người Hy Lạp cũng là người ngoại bang. Nhưng mà trong Chúa Giê-xu thì Ngài không phân biệt. Ngài không phân biệt Ra-háp hay là người Do Thái thám tử. Mà đối với Ngài, ai đầy đức tin thì trở nên con dân của Ngài. Và ngày hôm nay Chúa cũng đang thực hiện điều đó cho mỗi chúng ta. Và tôi cảm ơn Chúa. Trong Chúa Giê-xu chúng ta được nhiều điều hơn cả người Do Thái ngày hôm nay. Khi tôi qua Do Thái được đi du lịch với các mục sư, thì họ hướng dẫn tôi đến cao nguyên Golan. Và có những người lính của Israel đi theo để bảo vệ chúng tôi, vì vùng đó tương đối nguy hiểm. Thì tôi không leo lên núi nổi. Tôi đứng lại với một cô là binh sĩ Do Thái, súng ống đầy người. Tôi hỏi, cháu có tin nơi Đức Giê-hô-va không? Cháu trả lời tôi kinh ngạc. Dạ không. Tại sao vậy? Nếu có Chúa Giê-hô-va thì Ngài chẳng để cho đất nước Do Thái như thế này, thưa ông. Bị quân địch vây tứ phía, lúc nào cũng sống trong không khí chiến tranh. Cháu đây đang học đại học, phải cầm súng. Không có Chúa nào. Dân Do Thái phải tự lực của mình mà sống thôi. Tôi nói, cháu ơi, cháu có tin vào Chúa Giê-xu không? Càng không tin nữa. Cho nên chúng ta là người ngoại bang đối với Do Thái, mà chúng ta gặp được Ngài rồi thì chúng ta là dân Israel thuộc linh, chúng ta tràn ngập phước hạnh. Và xin Chúa cho thấy biết điều đó, để chúng ta tin cậy nơi Ngài. Chỉ cần có đầy đức tin thì Ngài dùng mỗi chúng ta, vì Ngài yêu thương tất cả mọi người đầy đức tin. Điều thứ tư mà học được với nhau là Chúa yêu thương người tận hiến. Trong đoạn 5, trong chương 1, câu 5b, gia phả Chúa Giê-xu chép thế này: Bố ô bởi Ru-tơ xin Obed. Chắc quý ông bạn chị em nhớ câu chuyện của Ru-tơ phải không? Hai người con của ông Elimelech và bà Naomi đã cùng với cha mẹ đi qua Moab để tránh nạn đói ở Bethlehem. Và tại đó họ cưới hai người vợ, một người tên là Orpa, một người tên là Ruter. Rồi sau đó thì Elimelech chết. Hai người con trai của ông bà là Mạc-lôn và Ki-li-ôn cũng chết. Bà Naomi nghe rằng Bethlehem đã được Chúa ban phước. Bà mới nói với hai con của mình rằng: con ơi, bây giờ mẹ sẽ trở về quê hương. Con cứ trở về nhà của cha mẹ con. Ông ba khóc, rồi ông ba đi về. Ruther thì không. Ruther theo bà Naomi. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây một điều lạ lắm. Ruther người Moab mà ở trong Kinh Thánh phục truyền đoạn 23 câu 3 đó, Kinh Thánh chép rằng người Ammon và Moab không được gia nhập hội Đức Giê-hô-va, dù đến thế hệ thứ 10 cũng không bao giờ được gia nhập hội của Đức Giê-hô-va. Đến thế hệ thứ 10 cũng không được gia nhập. Bây giờ Ruter lại trở thành tổ mẫu của Chúa Giê-xu. Anh em thấy cái chìa khóa ở đâu? Cái chìa khóa bẻ gãy cái lời dặn dò đó, cái chìa khóa để mở cửa cho bà vào trong xứ phước hạnh đó là sự tận hiến của bà. Đọc câu Kinh Thánh chép về bà thì tôi thấy rằng khó có người nào ở trên đất này có sự tận hiến như bà. Khi Naomi nói với bà: con ơi, con đi về quê hương con như chị con đi. Thì bà thưa với mẹ: xin đừng ép con lìa bỏ mẹ hoặc quay trở về. Mẹ đi đâu con sẽ đi theo đó. Mẹ ở nơi nào con sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con. Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Mẹ chết nơi nào, con cũng muốn chết và được chôn nơi đó, trừ cái chết ra. Nếu vì lý do nào khác khiến con lìa bỏ mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa trên con. Ban đầu thấy Ruter muốn theo mình, bà Naomi hiểu lầm. Bà nói với Ruter rằng: con gái ơi, nếu ngay bây giờ mà mẹ lấy chồng, rồi mẹ có con, không lẽ con chờ đợi cái đứa bé nó lớn lên để làm chồng con sao? Nếu ngay bây giờ mẹ lấy chồng, mà con, mẹ thì không, không thể nào như vậy được. Con theo mẹ đâu có làm gì được đâu. Mẹ đâu có con nữa, theo làm gì? Con đâu phải là con gái, con chỉ là con dâu mà. Con đâu phải người Do Thái, con người Âu Áp mà. Tại sao lại bỏ gia đình, bỏ quê hương, theo mẹ? Theo ông bà già mà chẳng làm được cho con hết. Nhưng mà anh em thấy bà Ruter thật là một con người tận hiến. Tận hiến tột cùng. Mẹ đâu con đi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con. Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Mẹ chết nơi nào con cũng chết và chôn ở nơi đó. Tức là con theo mẹ cho đến cùng, cho đến khi mẹ chết và cho đến khi con chết. Sự tận hiến này đụng chạm đến lòng của Chúa. Ngài phải nhận cái cô con gái thuộc về một dân tộc bị rủa sả, một dân tộc không cho phép vào trong dân hội Đức Chúa Trời, bây giờ được trở nên hội của Đức Chúa Trời. Và tôi nhớ đến câu chuyện của nhiều con dân của Chúa. Khi họ thuộc lại đời sống của Thiên Chúa thì họ nói với tôi rằng, khi tôi gặp Chúa thì tôi suy nghĩ rằng, tôi xấu thế này thì Chúa có nhận nổi tôi không? Tôi uống rượu, tôi hút thuốc, tôi cờ bạc, không có tội lỗi nào tôi không có, thì làm sao tôi trở nên con dân của Ngài được? Nhìn vào hội thánh tôi thấy tôi không xứng đáng rồi. Vì anh em trong hội thánh thì không hút thuốc, không uống rượu, còn tôi thì bề bối quá. Nhưng mà rồi khi họ đã biết về Chúa, họ đến với Ngài, ô thì họ thấy được Chúa yêu thương là dường nào, và Ngài yêu thương những người tận hiến cuộc đời mình cho Ngài bất chấp tất cả mọi sự. Nếu cần, con lìa bỏ quê hương. Nếu cần, con lìa bỏ thần của con. Nếu cần, con lìa bỏ gia đình của con để con bước theo Chúa Giê-xu mà thôi. Nếu cần. Ở đây chúng ta nhớ đến lời Chúa nói mà nhiều người đã hiểu lầm. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không xứng đáng cho ta. Điều đó không có nghĩa là chúng ta bỏ cha mẹ không. Nhưng mà ta yêu cha mẹ hơn tất cả, yêu cha Đức Chúa Trời hơn tất cả mọi người khác, cả đến cha mẹ. Nếu cha mẹ là những người ngăn trở chúng ta bước theo Ngài. Nhưng mà thật ra con dân Chúa không ai bỏ cha mẹ cả. Nhưng mà đây là một cách Chúa nói, phải yêu Chúa đến như vậy, tận hiến với Chúa đến như vậy thì mới được Ngài yêu thương trên con chiên của Ngài. Vì sao? Vì Ngài cũng phải bỏ cha mình ở trên trời, bỏ ngôi vinh hiệu Ngài trên trời để xuống trần gian này chịu chết vì chúng ta. Thì tại sao chúng ta không dám bỏ cho Ngài? Và cảm ơn Chúa, Ruter thật là xứng đáng từ một dòng dõi bị rủa sả trở nên dân sự Đức Chúa Trời, rồi trở nên tổ mẫu của Chúa Giêsu Christ vì bà tận hiến cho Chúa. Xin Chúa cho chúng ta cũng tận hiến cho Ngài. Người thứ năm mà chúng ta học là David. Câu thứ 6b, David bởi vợ của Uri sinh Salomon. Ồ, đây là một câu chuyện cũng lạ quá. Một ngày kia, khi quân đội của David chiến đấu ngoài mặt trận, David buổi chiều lên trên lầu đi dạo mát, thì từ trên lầu cao ông nhìn xuống, ông thấy một người nữ đang tắm đẹp quá. Ông chiếm đoạt người nữ đó và giết chồng của bà ta, Uri. Giết chồng bà ta xong rồi thì David đưa bà vào cung làm vợ luôn. Bà tên là Bathsheba. Đức Chúa Trời sai tiên tri Na-thang đến trách phạt David. Vua đã phạm tội giết người, phạm tội chiếm vợ người khác. David ăn năn và Đức Chúa Trời đã làm cho con của David với Bathsheba chết. Nhưng mà đối với tôi học được bài học ở đây là Bathsheba là một người đàn bà bị hà hiếp bởi cường quyền là David, giết hại chồng của bà, chiếm đoạt bà, và chắc bà vẫn một lòng yêu thương chồng mình, cho nên Kinh Thánh vừa tôn trọng cái lòng của bà mà đồng thời Kinh Thánh cũng vừa xác nhận Đức Chúa Trời không chấp nhận cái việc này, cho nên Ngài vẫn kể trong gia phả rất là lạ lùng, không giấu David bởi vợ của Uri, không nói Bathsheba. Nhưng mà rõ ràng bà là người đàn bà bị hà hiếp và Chúa không bỏ bà. Đứa con đầu do tội lỗi bị giết, nhưng mà chúng ta thấy Chúa xử đoán công bình. Và đây tình yêu của Ngài tôi không thể nào hiểu được. Ngài không đứng về vua David, dù Ngài rất thương David. Ngài đứng về một người nữ bị hà hiếp, một người nữ bị hà hiếp. Kinh Thánh chép ở trong Thi Thiên 12 câu thứ 5: nhưng vì người khốn cùng bị hà hiếp và kẻ thiếu thốn rên xiết, Đức Giê-hô-va phán: bây giờ ta sẽ trỗi dậy, đặt người tại nơi yên ổn là nơi người mong muốn. Ồ, đây Kinh Thánh chép một hành động của Đức Chúa Trời rất lạ. Ngài không chỉ nói rằng Ngài thực hiện điều này, điều kia, mà Ngài nói rằng ta sẽ trỗi dậy để binh vực kẻ bị hà hiếp, kẻ khốn cùng. Bát-sê-ba bị vua bắt vào, bị vua giết chồng, bị vua cướp làm vợ. Tất cả điều đó ngoài ý muốn bà bị hà hiếp. Và Kinh Thánh chép là Đức Giê-hô-va đã trỗi dậy để binh vực bà. Nhưng mà Ngài phải để cho đứa con đầu của tội lỗi đi bị giết, rồi Ngài cũng an ủi Bát-sê-ba bằng cách là cho Bát-sê-ba có được đứa con thứ hai. Và đứa con thứ hai đó Ngài yêu thương đến nỗi Ngài cho tiên tri Na-than đến đặt tên cho đứa con đó là Giê-đi-đia, tức là được Đức Chúa Trời yêu thương. David đặt tên là Salomon, còn Ngài gọi đứa bé đó là Giê-đi-đia, con của người bị hà hiếp, và Ngài đứng về phía nó. Ô, Gia Phả lạ quá anh em. Có ai trong Gia Phả mà lại chép một tổ mẫu của mình mà lại không để, ví dụ để Bát-sê-ba thì nó nhẹ hơn nhiều. Không, David bởi vợ Uri không phải Bát-sê-ba. Vẫn nhắc lại đây là vợ của Uri. Nhưng mà vì bà bị hà hiếp cho nên Chúa không bỏ bà. Và chúng ta thấy Đức Chúa Trời yêu thương nó, nên Ngài sai tiên tri Na-than đến đặt tên cho nó là Giê-đi-đia, Đức Giê-hô-va yêu thương nó. Cảm ơn Chúa. Đây là điều Ngài hứa. Ngài trỗi dậy để đưa bà đến cái chỗ an bình, yên ổn. Bây giờ bà thấy yên ổn rồi, vì Salomon là nguồn an ủi của bà. Điều thứ sáu mình học được ở đây là Chúa yêu thương người khốn khổ. Câu thứ 12: sau khi bị lưu đày sang Babylon, Jeconiah sinh Salathien sinh Zorobabel. Đây là vương quốc Juda. Vương quốc Juda đã bị lưu đày năm 570 trước Chúa vì tội lỗi của họ. Họ cứ tiếp tục thờ tà thần. Và không có tội lỗi nào mà Chúa ghét cho bằng lấy những cục đất, những viên gạch, những khối đá hay là đất sét, gỗ, dựng lên một hình tượng và nói rằng Đức Chúa Trời của tôi. Ngài không chịu nổi. Ngài phải đưa dân Do Thái đi lưu đày, dầu đó là dân tuyển của Ngài. Nhưng mà chúng ta thấy khi họ bị lưu đày, họ có ăn năn không? Ô, một sự ăn năn tột cùng. Và Kinh Thánh chép rằng sự thống hối thì Đức Chúa Trời không khinh dễ đâu. Và chúng ta thấy chép về họ ở trong Thi Thiên 137: chúng tôi đang ngồi trên bờ sông Babylon, nhớ về Si-ôn và khóc. Trên đất ngoại quốc làm sao chúng tôi hát được bài ca của Đức Giê-hô-va? Hỡi Jerusalem, nếu ta quên ngươi, nguyện tay phải ta quên năng lực nó đi. Nếu ta không nhớ đến ngươi, chẳng coi Jerusalem là niềm vui tuyệt đỉnh của ta, nguyện lưỡi ta dính vào vòm miệng. Thi Thiên 137 là một bài ca buồn, một bài ca thống hối của dân Do Thái khi ở Babylon dầu giàu có, trong cái kinh đô rất là giàu có, thì họ vẫn nhớ về quê hương và khóc. Và chính cái sự thống hối đó mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã yêu thương họ. Ngày vực khỏi dậy, và ngay trong chỗ lưu đài đó thì cũng sinh ra một người mà người đó trở nên tổ phụ của Chúa Giê-xu. Và ở đây tôi nhớ đến mấy câu kinh thánh hay lắm về lời dạy của Chúa. Thứ nhất, Ngài đã lập với ta một giao ước đời đời vững bền trong mọi sự và chắc chắn. Đây là giao ước Chúa phán với David. David nói rằng giao ước mà Ngài lập với ta là ước đời đời và không bao giờ thay đổi. Con người dù có thể phá giao ước của Chúa, nhưng mà Đức Chúa Trời cũng không bao giờ hủy giao ước của Ngài, vì Ngài đấng đời đời, giao ước đời đời. Và câu kế chép rất là hay ở trong Samuel nhì đoạn 23 câu 5: ta sẽ làm cho ngôi nước con vững bền trên Israel đến đời đời, đúng như ta đã phán hứa với David cha của con rằng con sẽ chẳng hề thiếu người kế vị trên ngai Israel. Ở đây chúng ta thấy hay quá, phải không? Chúa lập giao ước với anh chị em rồi. Vừa rồi tôi nói trong lễ phục sinh, Chúa lập giao ước phục sinh với quý ông anh chị em rồi. Anh chị em chỉ cần tin Ngài, theo Ngài một cách trung thành, thì Ngài sẽ giữ giao ước của Ngài, là dầu thế nào đi nữa thì Ngài cũng sẽ biến đổi anh chị em, sống trong anh chị em và giúp anh em sống lại với Ngài sau rốt để sống đời đời với Ngài. Ngài không bao giờ hủy giao ước đó. Ký một giao ước phục sinh với Chúa đi, để thấy Chúa không bao giờ thay đổi. Đây cũng vậy, dân của Chúa cứng lòng, Ngài đưa đi làm phu tù, chỉ để tại đó bị con roi hình phạt hoặc ăn năn với Ngài. Chúng tôi ngồi tại Babylon và khóc, nhưng mà khóc để rồi ăn năn, ăn năn để được Chúa đoái thương. Vì một câu kinh thánh khác rất là lạ lùng chép: vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn một đời. Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Tôi nhớ tôi đọc câu này lâu lắm, đọc một lần không bao giờ quên. Tôi không nhớ hết câu, mà tôi nhớ một ý thế này, là Ngài giận trong một lát theo bản cũ, rồi Ngài yêu một đời. Ngài giận một lát mà Ngài yêu một đời. Chúa chúng ta kỳ diệu như vậy thì chúng ta còn gì mà than trách với Ngài. Chỉ một lòng thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, Ngài yêu thương con không thể tưởng tượng được. Ngài giận xuyên một lát, Ngài phải đưa họ đi lưu đài đó, họ ăn năn, vì trước đó các tiên tri đã kêu gọi, họ vẫn cứng lòng. Cuối cùng Ngài phải bỏ. Nhưng mà Ngài chỉ bỏ trong một lát thôi, rồi Ngài yêu cả một đời. Và Ngài cũng đối xử chúng ta như vậy, vì Ngài là đấng yêu thương. Và điều cuối mà thọc với nhau, một con người cũng quá diệu kỳ. Gia-cốp sinh Joseph là chồng Marie. Marie là người sinh Giê-xu, gọi là đấng Christ, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu thứ 16. Chúa yêu thương người vân phục. Câu chuyện Marie thì chúng ta biết rồi. Chỉ là một thôn nữ ở tại một làng Nazareth nghèo nàn, đến nỗi người ta đặt câu hỏi với nhau: có gì tốt ra từ Nazareth sao? Từ cái chỗ mà người ta nghĩ rằng tầm thường, không có gì tốt đó, ra một người nữ mà Đức Chúa Trời phải chọn để trở thành mẹ phần xác của Ngài. Tại sao vậy? Marie là người vâng phục. Thiên sứ hiện đến với bà, nói bà rằng: chị Maria ơi, chị sẽ sinh một con, đặt tên là Giê-xu. Thì Maria thưa rằng: tôi đâu có biết người đàn ông nào, vì lúc đó bà hứa hôn và chưa cưới, thì làm sao mà tôi có con được? Thì nói rằng Đức Thánh Linh sẽ đến trên chị và chị sẽ mang thai đến cứu thế. Và bà thưa một câu tuyệt hay: tôi đây là tớ gái của Chúa, xin điều ấy xảy đến cho tôi như lời Ngài truyền. Bà là một thôn nữ trong một cái làng quê Do Thái, nhưng mà bà biết rõ cái luật rất là khắt khe, một cô gái không có chồng mà có con thì sẽ bị đem ra giữa làng ném đá cho đến chết. Nhưng bà vân phục, dầu làm theo lời Chúa mà tôi có chết thì tôi chết. Giống như ECT, bây giờ tôi sẽ vào cùng vua, nếu tôi phải chết thì tôi chết, miễn là tôi có thể cứu được dân tộc của mình. Đây là một thách thức cho tất cả chúng ta. Và ở đây chúng ta nhớ đến một cái gương khác với chúng ta là gương của Abraham. Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước, vì con đã vâng lời ta. Vâng lời để dâng Isaac, đứa con duy nhất trên bàn thờ. Và tất cả dân tộc sẽ được phước nhờ sự vâng lời đó. Rồi tất cả thế giới sẽ được phước vì sự vâng lời của Marie. Đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ với một điều thôi: Chúa bảo gì tôi làm như vậy, không thắc mắc. Và trên thế giới này biết bao nhiêu gương sống của chúng ta như vậy, biết bao nhiêu con người đã sẵn sàng chịu tất cả mọi sự chỉ để vâng phục Chúa, rồi thấy được công việc kỳ diệu của Ngài qua đời sống của mình. Và ngày hôm nay chúng ta có vâng phục Chúa không? Xin nhớ, Chúa yêu thương người vâng phục đó. Và bây giờ chúng ta cùng với nhau suy nghĩ lại bài học của chúng ta. Kinh Thánh cho biết Chúa yêu thương mọi người, cả nam lẫn nữ, nô lệ lẫn người tự do, ông chủ, đầy tớ, người ngoại bang và người Do Thái. Tất cả đều được Ngài yêu thương, Ngài tôn trọng, vì mỗi linh hồn là quý hơn cả thế gian này. Ngài dựng nên cả hai. Và thứ hai, Chúa yêu thương người bị bỏ. Tama bị Giuđa bỏ, Đức Chúa Trời không bỏ bà. Bà trở nên tổ mẫu của Chúa Giê-xu. Rồi Chúa yêu thương người đầy đức tin. Rahab, một người của dân đáng bị diệt ở trong thành Jericho, mà chỉ cần tin Ngài thì Ngài cứu, vì Ngài yêu thương người của đức tin. Rồi Ruth, một dân tộc mà Chúa nói rằng đến đời thứ 10 cũng không được vào hội của Đức Giê-hô-va, thì trở nên tổ mẫu của Chúa Giê-xu, vì bà đã tận hiến đời sống mình cho mẹ của mình, mà nhất là cho đức tin nơi Đức Chúa Trời, bỏ tà thần vô áp. Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy Chúa yêu thương người bị hà hiếp. David đã sai lầm khi làm những việc được đó với Bathsheba, một người không có quyền hành, vì ông có thể giết cả chồng của bà, thì bà ăn thua gì? Và chúng ta biết nỗi khổ của bà, thì Chúa đã, Kinh Thánh chép, trỗi dậy và Ngài binh vực cho người bị hà hiếp. Và cũng Chúa có thương người khốn khổ, là dân Do Thái, dầu họ phạm tội, nhưng mà ở đất nước của người khác, họ đã khóc, họ đã ăn năn, thì Ngài vẫn cho họ được trở thành tổ phụ của Chúa Giê-xu trong đất ngoại bang. Và cuối cùng, Chúa yêu thương người vâng phục. Cảm ơn Chúa. Bà Marie vâng phục Chúa. Vâng phục đến cùng. Và Chúa chẳng bao giờ tiếc gì với bà. Cô thiếu nữ nghèo nàn, ít học, nhưng mà đã làm một điều diệu kỳ là trở nên mẹ phần xác của Chúa Giêsu. Anh em ơi, Gia Phả chép để cho anh em thấy Chúa yêu thương chúng ta là như vậy. Dù anh em ở trong trường hợp nào, ở trong hoàn cảnh nào, bị bỏ hay là anh em bị người ta hà hiếp, hay là anh em bị khốn khổ, chỉ cần anh em tặng hiến mình cho Chúa thì anh em sẽ được Ngài sử dụng anh em một cách kỳ diệu trong nhà của Ngài. Nguyện Chúa gia dỗ anh chị em.